Người học đạo đến không còn để học, hành đạo đến không còn để hành, và liễu đạo đến không còn để liễu mới thật là liễu đạo vô vi.
Thì đúng như vậy. Đi tới trọn lành giải thoát rồi, có đạo gì đâu mà học. Tròn rồi mà, có gì đâu mà học. Mà liễu đâu có thấy chết mà liễu. Người đời họ thấy ông đi, ông nhắm mắt nằm ngay đơ, họ nói liễu cho cuộc ông kia ông đi chơi mà, đâu có liễu. Cho nên chúng ta tu giải thoát là nó có giá trị đó. Không còn liễu đạo. Mà ở đời tôn thờ vì liễu đạo, rồi hình thành thành một nhóm người, rồi cạnh tranh, rồi tạo ra thánh chiến, đã nhiều năm trên mặt đất rồi. Vì sự nhầm lẫn ngu si không biết đạo là một, tưởng đạo tôi khác hơn đạo người. Cái óc không mở. Tự tôn mình là thánh chiến, chứ thiệt là ma. Ma ngu chiến chứ không có thánh chiến. Ông thánh mà còn đi quánh lộn là không phải ông thánh. Người ngu mới đi quánh lộn. Ông thánh không có nên lộn.
Giới thiệu với thầy bác Bảy ở bên Việt Nam mới qua, trong nhóm vô vi của mình.
Xin chào ông Tăng, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi ở Việt Nam mới qua được gần 2 tháng. Tôi ở trước ở Việt Nam. Tôi ở tại ông Thanh Miếu.
Trong Thanh Miếu tôi có mặt ở đó mà.
Dạ. Khi mà tôi đi được người cháu lãnh và lãnh ba đi du lịch, tôi có lên bằng thờ thầy, cầu nguyện sao, ngày 8 ở bên Canada, mà tôi bây giờ đi qua Úc, nguyện vọng làm sao gặp được ông 8, để gặp trước là được nhìn hình dung của ông 8, tươi đẹp như hồi thời xưa, và tự được đạo đức. Của ông Tám phát triển, tôi ở bên Việt Nam, nghe rất nhiều. Vừa rồi, thì tôi được ông Hồ Đăng Em đi qua tôi thăm tôi, thì tôi không có nhà vắng mặt. Chị tôi có nói lại là nghe tôi đi qua đây, muốn tưởng tôi đi Canada, muốn gặp và gửi lại thăm ông Tám. Tiếp tay là không được gặp. Thì tôi chưa đi, tôi có hơn nguyện ước, cha không biết làm sao mà được gặp ông Tám. Thì tôi cái bây giờ vừa nói về phần gì vô vi nữa, rồi phần nhiều. Tôi nói làm sao cái linh điển của mình, tương lai, hành pháp, bây giờ được tiếp xúc rõ ràng thì linh sự thật. Thì anh Tám sẽ ban bố, ngày giờ này, không ngờ là tôi gặp ông Tám tại nơi này.
Tiên lý năm tên rồi. Một. Thì lúc nào cũng gặp.
Tôi rất vui mừng và cái sự nguyện vọng tôi thấy cái việc tiên liên rất là hữu ích và rất đúng theo cái nguyện vọng của mình. Mình thành tâm thì lạc nhiên được. Thành ra tôi xin bày tỏ ra đây trước là để xin nhắc nhở ông Tám sao trình bày cho các ông các bà trong bổn đạo được hiểu. Hả? Về vô vi là mọi việc sợ nguyện ước của mình không thành tâm. Nếu mình thành tâm là mọi việc đều được thấy rõ tâm sự thật hiện tại. Này, tôi nhất định tôi đi Úc, không có thể đi Canada.
Mà gặp được.
Mà tôi mong ước gặp ông Tám. Tôi qua đây có hỏi thăm trong mọi vấn đề vạn đạo. Thì nói ông Tám có khi qua một năm, nửa năm, hai ba năm không chừng. Tôi nói vậy thì tôi không có cái duyên được gặp ông Tám. Mà tôi sẽ không có giấy đi Canada. Sao tôi ở lại đây? Giờ rồi tôi có một người chị bạn. Cũng ở Việt Nam qua. Do hay ông Tám có qua đây. Tôi mới nhắc lại với chị tôi. À, bà năm thấy không? Việc mình hàng ngày. Mình tu hành, rõ ràng là việc quyền gì, trời thật, sẽ ban cho mình, mà mà tại mình không biết nắm và mình không biết gìn giữ nó. Nếu mình biết nắm, biết gìn giữ là nguyện vọng mọi việc đều đạt thành. Xin mô Phật.
Cho nên vô bi luôn luôn nhắc nhở về điều gì. Mà điểm của vũ trụ, cái khối óc của chúng ta là càng khôn, khối óc của chúng ta là liên hệ với càng khôn là một. Cho nên bà thấy là ở đây bà điện thoại Việt Nam nó nói nhiều rồi. Bởi vì nó hướng thượng, vậy tin ở bên trên đó. Mình ở đây mình hướng thượng thì hai công tắc nó là một mà. Thì nó dễ gặp nhau không có khó khăn. Vô di là dễ mắt rồi, ngồi đây chứ gặp Việt Nam với ông không có khó khăn. Bởi vì mình đi trên, nó rút ngắn đi cái thời gian hơn. Hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu, nó rút ngắn thời gian hơn. Đó, nó dễ hơn, nó thuộc về khoa học nguyên lý.
Đây là tôi xin trình bày lên chúng ta là muốn trình bày ra đây cho các ông lắp bài và huynh đạo để mỗi là được thấy nhìn nhận rõ ràng là điều hằng vô vi nó có chứ không phải không. Thường nhà người ta ngồi ta tịnh thì ta làm cái tiếng nó đã tịnh, mà giờ cầu xin hiện tại cũng thật có đúng không sai. Thành ra tôi vừa nói rồi là không tiếp. Ông Tám nhận định được và nhớ cái ngày ông Tám bước chân xuống ghe có đại vừa tiệc thì ông Tám đã nhớ liền trên thân cha ở chứ tôi đã hơn một năm thì cũng là ông Tám biến chuyển cho tôi giữ cái cơ đạo nho để sau này mà chuyển thế nho tâm chuyển thế thì ba khi biết là cha phải mắc nạn thì giờ cha đi để cho cái ngôi cảnh không thánh miếu của tôi được yên ổn để mà tiếp nhận mà giờ giữ cái ngôi chùa đó cho tới nho tâm dưỡng thế kỳ ba. Tới bây giờ khi cha mà mắc nạn rồi tôi thấy rõ ràng là một cái điều gì rất là quý quá vô cùng không thể mà bày tỏ cho hết được. Tự mình ngồi mình tỉnh, tự mình tìm mình hiểu thì mình nói biết chứ không có thể ai mà nói cho mình nghe. Mà mình làm ra, mình nghe bằng là mình hành.
Phải rồi.
Mình hành, mình đi cái đàn điển của thiên liên. Thấy rất rõ, nhìn rất đúng và có hiện tại rất có. Vì khi cha mà mất ngạn và tôi với gia đình cha không có liên lạc, bác mẫu có lại nói với tôi bà bãi yên trí đừng lại tôi và tôi cũng không lại nhà bà bãi. Mình đã giữ nhau quá rồi, muốn để cái ngôi chùa của tôi được hoàn toàn đừng có dính yếu. Mà thăm mộ có cái chỗ này khi cha ra tòa cha cũng nói hồi trước khi cha xuất xứ ở đâu cha cũng trình bày là ở nơi không thánh miếu của tôi mà sao nó không có để ý mà kêu hỏi. Tôi hàng ngày tôi nói với gia đình tôi thiệt là ân trên độ cái việc gì sắp đặt mọi người mỗi việc mỗi cả thành phần đều ân trên sắp đặt. Cha phải chịu cái nạn gánh cho các con, còn tôi thì có cái bổn phận hương khói để gìn giữ cho nàng đạo nho, cho nho tâm chuyển thế thì ba. Theo về phần du chi, Hạnh có cái bước về, nói, khi mà năm nay nữa là 5 năm, trong chùa tôi đã viết câu bước, lời của ông Trang dạy. Từ hồi đó tới bây giờ, việc đã qua vừa rồi mấy năm nay, đều y khăn khắc, không sai. Tới bây giờ cái chỗ mà tôi nguyện dẫn, qua đây không thể gặp ông ta, mà lại gặp. Một cái là hổ nhiên, rất là vô vi, hiện tại là rất đúng có. Mình nhất định thì là thành tựu.
Cảm ơn sự đóng góp của bà. Nhưng là nhắc nhở được cha Kim thọ nạn ở Việt Nam. Nhưng mà ngày nay cha Kim cũng được tự do. Và cũng có tiếp xúc lãnh đạo hải ngoại về đó. Những người hải ngoại về cũng có quay phim qua thì chị em mình lại chim được.
Thì bà công tác khi mà cha làm tòa cha cũng nói là các con muốn kêu bao nhiêu năm tù, muốn tại cha làm sao, muốn cha lãnh hết, để cho các con của cha được thông thả là cha vui mừng rồi.
Ừ. Vì đâu có tội gì đâu buộc.
Dạ.
Cái tội vậy người ta tu thôi.
Dạ. Bởi vậy cha không có cái duyên gì mà buồn. Cha ở trong đó trong tù nhưng mà cha thẳng nhiên.
Không có gì buồn.
Dạ.
Đi tu, đi tù cũng sướng hơn. Dạ. Không nó cả ngày nó đầy. Nó hỏi chuyện này trả rồi hỏi cái chuyện kia. Không phải trả lời.
Dạ nhân ngồi nha chị giờ biết đâu nha. Cái việc của cha đã sắp đặt. Bắt cha rồi thả cha. Tiếng của cha nó mới lần lại ra.
Dạ. Dạ.
Chứ mà nếu không có như vậy, cha âm thầm trốn ở tân dân hoài, để chờ một cơ hội mới ra mà để trổ đời. Thì một cơ hội cha ngồi đó mấy năm nay, cha tịnh tâm, để tiếp cái điểm cho đầy đủ. Ra rất nhiều, chúng con mới được đi tới Niết Bàn. Mô A Di Đà Phật.
Cho nên cơ duyên vô cùng, mà cái ngày tương ngộ giữa tôi và quý vị trong căn phòng này, cũng có một cuộc sắp đặt từ lâu,
mà yeah.
Bây giờ, cho nên nghe nói thông cảm, nghe nói hiểu mình hơn, đó, cho nên nhiều người cũng đi nghe thuyết giảng, nhưng mà lại không rõ mình hơn,
yeah.
Bây giờ ngồi nghe đây thấy rõ mình hơn, tại sao? Tại vì tôi là mọi người là tôi đem thân xác này khai triển, từ đời lãnh đạo, tâm linh tới vật chất, và tôi trình bày tất cả những cái gì tôi dấn thân được từ ngày đó. Thì mọi người đều ở trong tương sanh tương diệt và trong nhiều chuyện tiên hoa. Rồi đây mọi người sẽ nắm lại chất của chính mình là trở về với mặt móng tha thứ và thương yêu. Trong chuyện tiên hoa từ đây đến hai năm sẽ thể hiện chấn động của vũ trụ cải tốt lành. Và người thiệt rất nhiều nhà nhà thành mà nơi nơi là
tôi nghe có cô đặt cái bài cảm tưởng. Hình như tôi thấy ông Tám trước mặt của tôi vậy. Tôi muốn qua mà không muốn khóc. Trời ơi, tôi mua là chờ một lan danh rồi. Tôi hỏi vậy. Cô ông Tám mà đọc. Mà cô mà đọc cái bài cảm tưởng. Thì cô đi. Ông Tám gần qua. Cô ở đây được bao lâu. Mà ở đâu. Tôi nói là ông hồi dẫn em chỉ là lòng sái cũng có người gặp không có nhắc nhở ông Tám. Tôi nói tôi đi quanh Úc không có đi Canada làm sao gặp. Thôi bây giờ chị em mình ráng thành tâm cầu nguyện tôi được gặp ông Tám thầy huynh đệ cũng như được gặp bạn tôi chẳng gì có lời ông Tám có dặn dò gì sao hay là tôi phải nói sao tặng cho anh em mừng. Ông Hồ Dương em nói chị thì tỷ qua tới bển được có duyên lành và được gặp ông Tám. Cái thì tỷ cũng nói ở trong cái chuyện đường của tôi cũng được bình yên mà với gia đình cũng được bình yên do qua các mà huynh đệ mà ở bên Du Di đó thì thưa tôi cũng gặp thường. Rồi nói hiện tại không có biết thưa tôi nói làm sao mà gặp được ông Tám mà ở Canada tôi qua Úc thôi giờ cứ cầu nguyện vậy thôi đó tôi cầu nguyện mà cái bữa mà tôi nghe cô đọc cái bài cảnh tượng hình như tôi thấy ông Tám trong mặt tôi mừng quá mừng cái tôi khóc tôi mừng như bây giờ tôi gặp được ông Tám tôi gặp vậy đó dạ trời. Để ông Tám có chuyện chi, có cho tôi, ông Hồng dẫn em đâu lời chi, thời chị em tôi gì à, bên Khổng Thánh Miếu, trong dân đàn, thời tôi phải gõ ý là cho huynh đệ, đặng mừng, bữa nay tôi chỉ rằng, thưa ông Tám gặp, thờ một, nửa tiếng đồng hồ được gặp nhau, mà bây giờ tôi được gặp ông Tám, tại ở tìm đường đây. Ở đây ông Sám dựa cái trời thác nói ra, đó là còn quý nhất nữa. Thưa tôi mong đó, vậy tôi đặng gặp ông Sám, tôi nhắc nhở huynh đệ, ông Sám được, cái cơ đạo phát triển tốt lắm, đặng cho huynh đệ được mừng thêm. Thưa con, ở bên Sài Gòn, ông Hồ Chí em mới đi về, rồi mấy ông huynh đệ cũng có hơi ngán thì đừng đi, mà cũng âm thầm, thầy cũng lo giác chịu, mà cũng ngán là cái phô trương ra cái gì nói lớn lao. Rồi giờ có nói ông Hồ Chí em nói hiệu tỷ, thôi bây giờ mình không được làm, không nói lớn, nói nhỏ nhỏ nhỏ, không có nói nhỏ nhỏ chị em gặp mặt, ngó nhau nhìn gặp đầu cũng được. Rồi tôi nói vậy, rồi ông Hồ Dân Em chỉ nói vậy cho tôi. Mà tôi gặp ông Tháp đây, tôi mừng quá gặp thầy. Được nhắc nhở.
Chân lý thầy là chân lý.
Dạ.
Không sợ nói nhỏ hay nói lớn.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Nói với cái tâm thành.
Dạ.
Tưởng về trời. Tưởng trời Phật. Ta là trời Phật. Không có ngán một cái trở ngại nào hết. Thì bên đó, nhóm người nó bắt những người vô duy, tại nó chưa hiểu nguyên lý của vô duy. Mình phải tha thứ. Vì họ không hiểu, chứ không phải họ không muốn bắt chúng ta.
Yeah.
Vì họ không hiểu nguyên lý của vô duy. Thành ra họ thấy hồi nào về lịch sử không có vô duy. Đạo Chúa thì phải có kinh Chúa, đạo Phật, có kinh Phật, cái đạo này nó không có. Mà đi đâu nó nhốn thét rồi, nó nói, hôm tôi thấy ông Tám, thì ông Tám phục quốc ông gì được hồi nào. Nó ngồi nó tìm, nó thấy, hôm tôi thấy ông Tám, thì em nó nghi. Cái trình tập đây rồi nó hiểu rồi không có gì hết. Có gì đâu. Mà những người được đi cải tạo là mỗi người nó có cơ hội thiền nhiều hơn, tu nhiều hơn. Mới thấy rõ là mình gọt bỏ những nghiệp tâm bằng cách nào. Thấy không? Cho nên chuyện này bà có gì gặp thì nói là ông Tám chỉ nhắc có cái bộ đạo, có khối áp thôi. Khối áp và bộ ruột. Nhưng mà các bạn mà nhớ khối áp bộ ruột đó, thì các bạn sẽ đi lên đỉnh. Mà đừng có bỏ quên khối áp và bộ ruột. Tu gì tu bỏ khối áp bộ ruột là mất cái xe. Mất phương tiện. Thấy không? Tất cả những gì tôi nói đây thì hồi anh em cũng nhận được rồi. Là tôi đã gỡ tài liệu qua bên đó rồi. Nó cũng biết cái sức mạnh hết rồi. Và mỗi lần tôi tới Hồng Kông tôi cũng diễn đàn nói chuyện mà. Thế để khó.
Cảm ơn Thầy Tôn Bờ. Nam Mô Di Đà Phật cầu xin tám đặng phát triển cái cơ đạo cho tiến hóa, cho các huynh, các đệ, các tỷ, các muội được phát triển.
Đạo là tâm trong không phải lý. Phải giữ tâm, đi đâu cũng giữ tâm. Tâm phong ba bảo tất giữ tâm. Mới có cơ hội giải thoát. Mà giữ lý cuối cùng sự chấp chấp mà thôi.
Kính thưa Thầy, có anh Quyền ở Úc Châu có đi về Việt Nam trước khi qua đại hội và có mang một, có gặp một số bạn đạo và được các văn đạo đó đặt ra những câu hỏi nhờ chuyển đạt lên Đức Thầy. Con xin phép được đọc câu hỏi với Thầy. Con tên là Ngô Nguyệt Thanh, kính sức khỏe đến ông Tám và xin ông Tám giải dùm con 4 câu thơ để hiểu rõ thêm về quá trình tu học. Từ 4 câu thơ đó như thế này: Ngô giáng trần, luân chuyển gió mây, Nguyệt trung hữu pháp ẩn nơi này, thanh quy thuận cảnh thành tâm giới. Pháp lý khổ khai ngộ pháp thầy, con xin nhắc lại từng câu để cho Đức Thầy giảng. Ngô giáng trần luân chuyển gió mây.
Lúc chúng ta ra đời, thì nhất khí sanh ra thế gian, thì người mẹ và trời đất đã chuyển động thành thể xác. Trong cơn đau khổ mới hình thành con người tại thế gian.
Nguyệt trung hữu pháp ẩn nơi này.
Cho nên, ở bên trong tâm thức sáng lạng, luôn luôn có một pháp tiến thân.
Thanh quy thuận cảnh thành tâm giải.
Hướng về thanh, trở về sáng suốt tiến hóa, thì lúc đó những cái gì cũng có thể mình được.
Pháp lý triển khai ngộ pháp thầy.
Thực hành cho đứng đắn thì luôn luôn sẽ đi tới cái thức bình đẳng và giao cảm dễ dãi.
Đó là 4 câu thơ của Đức Thầy cho chị Ngô Nguyệt Thanh ở Việt Nam. Chị Ngô Nguyệt Thanh sau đây còn có một thắc mắc nữa, kính nhờ ông Tám chuyển giải giúp con được nhẹ nhàng hành tiến. Đúng theo pháp lý là không chấp nhận cúng bái, gõ mõ tụng kinh, nhưng hiện giờ mẹ con theo hữu vi, thờ cúng tụng lại trong nhà, khiến con luôn xốn sang trong tâm thức, sẽ ảnh hưởng không tốt, làm trì chậm cản bước tiến trong công phu. Kính mong ông Tám chuyển giải dùm con.
Cái duyên của con thì thích hợp với pháp lý và khoa học huyền bí, văn minh khai chuyển tâm thức. Nó khác. Còn cái duyên của mẹ thì cầu xin ơn trên hộ độ cho gia can bình an, cũng nằm trong mầm móng thương yêu xây dựng. Tại sao chúng ta phải động? Mỗi người một duyên khác nhau, cũng tiến hóa. Làm sao để chúng ta động được?
Bạn đạo Nguyễn Thị Tấn, khi con niệm Phật, thấy trên đỉnh đầu và trước trung tim chân mày có bóng quay tròn, y như cánh quạt mái. Thưa ông Tám, đó là hiện tượng tốt hay xấu?
Đó là hiện tượng tốt, cố gắng đi tới, rồi nó sẽ tròn triệu và sáng tỏ ra đó là cái chiều hướng phát triển của Mô Ni Châu.
Con, Trần Văn Hùng, kính ông Tám giải đáp cho con, trong quá trình công phu có một đêm, sau khi hành thiền xong, con nằm xuống, vẫn mở mắt, con thấy có một sức hút rút ra tại trung tim bộ đầu. Con thấy con bay từ trong một vùng tối, từ ngực bay xuống dưới, rồi bay ngược trở lên, theo một đường hầm, có đoạn tối đoạn sáng liên tục. Trong khi bay, con rất tỉnh táo và quan sát thật rõ. Sau đó, con bay vọt qua một lỗ sáng choang và có một sức hút rất mạnh. Để con bay vọt qua lỗ sáng đó, con thấy cảnh và gặp nhiều người. Không hiểu sao con chỉ trao đổi bằng ý mà thôi, và hiểu ý rất rõ. Mãi một lúc con đang đứng ngắm cảnh ở trên nữa, thì điện từ từ hồi lại ngay trong gương bộ đầu. Con tỉnh táo, mắt vẫn mở, và con nhớ rất rõ mọi việc đã thấy, đã nghe. Hôm nay trước hết con kính chúc sức khỏe ông Tám, để con còn được dịp để tái ngộ sắc thân ông Tám. Kính xin ông Tám chỉ dạy cho con về hiện tượng bên trên, và cho con những lời hướng dẫn quý báu để con sớm thăng tiến trên đường tu học của con. Lúc trước ông Tám có cho con bài thơ 4 câu. Trần năng uyển chuyển nơi trần thế, văn trí không hành vẫn tuyết mê, hùng dũng gia mình tâm tự phát, hành thông pháp lý trở về quê. Kính xin ông Tám giải dùm con và ông Tám cho con thêm 24 câu thơ.
Đó là đúng theo 4 câu thơ, những cái gì con đã thấy. Rồi đây mình phải cố gắng thiền nữa để nó mở càng ngày càng tiến tới. 4 câu thơ đã nói trước những cái chuyện hành trình mình tiến hóa để đi tới. Việc cố gắng làm nữa nó sẽ đi tới.
Cảm ơn thầy.
Thì hai vợ chồng con hai cái quan điểm nó khác nhau. Tu giải thoát á, mà mình còn cái dục nó không có được.
Giải thoát là nó không biết giải thoát là cái gì, anh cứ nghe giải thoát là bỏ chạy, cái đó là cắt lắc luôn. Giải thoát là con phải trả nghiệp con mới đi được. Nhưng đúng rồi đó, tại sao con yêu này con yêu mấy người khác? Nghiệp con đấy.
Thì đôi lúc con nói là tận nghiệp của con, cố gắng để con trả thì mới được thoát. Nhưng mà hai đứa con cứ gây nhau mãi thì
đến lại đó. Cái đó là con hiểu lầm đó, con hòa đi, nghe một chút.
Đôi lúc những
gì? Đôi đó là cái công cụ, cái tình trạng đó là cái công cụ mà để bù hòa gia can thôi, chứ không phải vấn đề tu. Hai vợ chồng có ngủ gần nhau cũng là giới hạn à, vợ chồng với nhà đứa nó khác nhau, con hiểu không? Hai vợ chồng ngủ nhau nó có thì có về chứ không phải là như nhà đứa đâu. Nhà đứa nó khác, phải đụng vô nhà đứa thôi, mình ở gia đình mình không có xảo trá với nhau, cái gì nó được ở trong có bậc thước hết rồi, ông trời đâu có cấm, thì vợ chồng không có cấm. Tại con đi sai rồi con đi chút tu. Nói cái miệng tôi nhưng mà tôi là cái gì con không hiểu. Tôi là chân bình mà con không làm cho nó quân bình làm sao mà tôi.
Lúc thì con nghĩ mà con là phải có cái dung hòa thì con cũng dung hòa. Nhưng mà sau đó lại không biết cái gì nó làm cho con phải hai đứa phải gây gỗ nhau
vậy. Ừ, tại vì con không có niệm Phật. Con không niệm Phật nè. Nhưng con có niệm Phật thôi à. Con niệm Phật rồi chồng con niệm Phật rồi tự nhiên hai người nó yên hết nó xa mà coi cái vấn đề tình dục không nghe luôn. Còn hai người không có thực hành.
Cái lúc mà đi đại hội thì con gặp thầy có nói là con niệm Phật. Con về con không có thực hành cái đó thì khi mà con niệm Phật con nhiều lúc con cảm thấy có sự thanh tịnh đến với con. Rồi sau đó cái động loạn rồi đến.
Thử con so sánh cái nào tốt hả?
Cái thanh tịnh tốt.
Không giờ động loạn làm sao con khao khát cái thanh tịnh. Thì con cứ vương bồi thét rồi nó đi toàn tịnh. Lúc đó là con mới chia sẻ cho người khác. Chứ biểu từ điển con mới sáng tất cho người khác. Nga, con giờ một cái người ta cũng tỉnh. Khi mà con có từ điển rồi. Con thấy không? Cái chuyện đó cái chuyện nhỏ mọn mà. Vợ chồng đó là nhỏ mọn rồi. Không có nghĩa lý gì. Đừng có nghĩ như vậy. Là niệm. Tâm của anh năm nay, bữa nay thế nào? Tu thế nào? Một cái chuyện đó là giải quyết chi tiết. Không có nghĩa lý gì hết. Không phải là đi chơi biến hay đi ba đi nhảy đầm đâu mà sợ không có gia đình không có cái gì hết. Không có gì hại.
Bên anh chị chồng của con thì lúc mà con trai trước, từ con mới kêu ảnh là trai, rồi thế là bên gia đình chồng con mà. Nói là cứ như con kêu ảnh là trai là chẳng ảnh như ông nhắc vậy.
Không hại, cái đó không hiểu. Anh chơi là cái quyền của chồng con. Cái quyền của chồng con. Thế đâu phải cái quyền của mẹ hay là của anh em gì đó, không có, cái quyền của chồng. Ở trong gia đình, 10 người con mà có một người tu, thế không? Hay là 3 người con có một người tu, thì đúng, nó không phải giữa gì có đâu. Rồi cái đó là sự thức tâm của con ăn sao nó điều hòa, cơ thể con cảm thấy khỏe mạnh nó được thôi. Đâu phải bắt buộc, không có đạo nào bắt buộc con ăn chay. Cho nên cái đạo duy nhiên không có bắt buộc người ta ăn chay. Còn cái tâm lý là không có buộc người ta. Anh ăn đi, anh đi làm xét xét, nó đổi. Mà anh chịu tu là nó phải đổi. Còn anh không chịu tu, nó chỉ đi xuống, có đi thôi. Đi xuống thôi. Đi xuống học bài đi xuống. Đi xuống hầm.
Thì đúng một cái là một ngày đó con thấy cái một thịt chứ con nó không được một người, không ăn thịt chứ. Cái một thịt là con không được. Từ đó tới ngày nay. Giờ là cá thịt thì con chịu không
được. Đó là quý rồi. Không phải dễ gì mà ăn được. Cho nên nhiều người ăn mặn đó. Bây giờ nó ăn chay hư này kia kia nọ. Hỏi cho anh thử ăn chay như tôi được không? Nó không phải dễ đâu. Nó không phải dễ ăn chay đâu. Ăn chay không phải dễ đâu. Nó có đại duyên nó mới ăn chay thường được. Đại duyên nó ăn chay thường được.
Trên cái thằng đó thì cô vợ tranh đấu là nói tu mà mình họ còn ăn nằm vợ chồng thì nó không còn tin cái thằng là lấy gì nó tạo thánh.
Không. Cái ăn nằm vợ chồng này không phải là ngày nào cũng ăn nằm, nó nói vậy, không có trúng, ngày nào ăn nằm cũng không có nằm nổi, hiểu chưa? Cái câu chuyện nó có ngày, có giờ rồi nó mới có cái chuyện có con, không phải là tối nay ngủ với chồng tôi muốn để thằng ấp để mai tôi muốn để con giáp tôi để sao, không có. Chuyện ông trời sắp đặt, không có lo, rồi từ nó mới thấy nó bớt, hai người đầm tu là nó phải bớt à. Rồi nó thấy cái vấn đề đó không có nghĩa lý gì hết. Phung phí chi. Rồi lúc đó nó khác rồi. Còn con chưa có trình độ. Đồ nó đang để ở đây. Mà con chưa tìm một cái chỗ mà con giờ đồ đi. Mà con cứ la đồ này. Để ở đây không được. Chỉ có giờ đi đâu. Con thấy không? Cho nên cái gì phải. Khi mà phải hòa tan. Phải điều hòa. Trong gia đình. Mình đừng làm vậy thôi. Đừng có nói láo với chồng để tôi dục dục tôi đi lấy trai cái đó không được. Đừng nói láo vợ tôi đi chơi trường dục dục tôi đi lấy gái cái đó nó có tội. Nhưng thánh thần trong sách nó lên nó đọc rõ ràng. Ông nào tội gì có hết. Không có chối cãi đâu. Lúc tự nhiên nó về chồng không có cấm. Nhưng mà tu rồi nó sẽ giảm mới thấy hay. Được con dời ra. Từ ở đây nó sẽ bớt rồi nó dời lên trên ốc. Rồi sau này cái ốc nó cứ rút hằng ngày rút lên. Mình không có đủ thì giờ làm việc, mình đâu nghĩ cái chuyện mà đi kiếm chung với trong xó làm gì. Hết à, lúc đó là năng nỉ cũng không thể.
Thầy, cái đầu con giờ cứ con niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì cái cách làm sao
vậy? Nó rút.
Niệm là nó kêu niệm.
Để nó rút, mà càng ngày đây rồi chị sẽ bớt ăn. Bớt ăn, nhưng thời gian tôi ăn có trái cà là tôi được ăn cái kia. Thay cái thực phẩm ở trên kia, uống ly nước trà trên kia, ăn những cái gì ở trên kia, tôi ăn cơm nước sôi lúc đó đó. là tôi được ăn những cái gì trong kia tôi mới ăn, chứ khi không mà tôi uống ly nước trôi mà tôi không có gì ăn, mặt mày tôi đâu có hồng hào được. Chị thấy ở Việt Nam tôi hồng hào chứ, nhưng mà tôi có ăn cái khác, tôi mới hồng hào. Thấy không? Tôi không có tình dục như bà Tám, nhưng mà tôi có người yêu, có bên trên. Cho nên mặt mày tôi lúc nào cũng tươi trẻ hết á. Chứ không phải như những người ở thế gian đi kiếm người yêu rồi mặt mày như là càng ngày càng tối tăm, hơi thở càng ngày càng yếu, tôi không có. Mình phải biết, có đi tới trình độ đó nó mới thay thế. Thay thế rồi mình mới dứt khoát ở dưới này. Còn dưới này, con chưa gặp cô tiên, con gặp cô tiên đó mà con thèm giờ tới bà này đó, nó không chịu đó.
Cái người này nói đúng hồi nãy là con, khi con thấy điểm rút, cái người rút rồi con niệm Phật, thì con kia con niệm Phật xong là đứt Phật. Nãy con không được niệm Phật á, thì lại rút trở lại, nãy con niệm Phật là mất.
Cứ dược niệm đi, con cứ dược niệm, tập cho lục căn lục trần. Thì lục căn lục trần nó còn hướng hạ tâm tối, nó mới đòi dục, nó đòi dục, cho nên mình niệm thét rồi nó hết, nó không có đòi dục. Con hiểu không?
Khi mà chị ngồi, nó định rồi. Các ngũ khí triều nguyên là nó hội tụ đi lên. Nó lên được là nó kêu bằng giải. Còn chị tới của tôi coi gì chị nói ra là giải. Nói tôi khó khăn.
Thưa thầy, con cũng nghe nói là nếu trong gia đình á, vợ chồng cũng phải là cái nợ cái duyên thì có đúng không?
Đúng rồi chứ.
Dạ.
Tới đây là là kêu mình đối lập với nhau, vợ chồng là đối lập.
Yeah.
Nha. Bà là quốc hội, ông là tổng thống điên đường mà về lôi thôi là quốc hội nữa, nó phê bình tan ác hết rồi. Đó. Vợ là quốc hội, bởi vợ mới biết được chồng, cái tánh ý một cử một động người ta biết hết, không mẹ ông kêu biết ông, tôi biết hết. Bảo ông cửa đi đâu hết, ông tổng thống ông phải làm đàng hoàng. Yeah. Đó.
Yeah.
Đó, thì mình hiểu rõ với nhau rồi, mình hiểu cái đạo rồi, hiểu cái luật nhân quả và cái luật vay trả giữa hai người sống vui. Hiểu luật vay trả, vay và trả chứ có gì đâu. Ông vay của tôi kiếp trước bây giờ ông trả cái gì đâu, thôi ông hút bụi đi đừng nói gì nữa. Nó vui lắm. Vui lắm. Dạ. Sao?
Hút bụi mà hút sạch mà bị bà chửi.
Thì bị chửi, có gì đó thiếu cái tấm thiếu tỉ mỉ, xã hội đâu có xài ông. Đó cũng là trong cái mầm mống thương yêu muốn ông nên thân. Dạ. Đó. Thì trong cái giáo, cái nói chuyện đó là cái giáo dục cho con. Dạ. Cả gia đình vui mà con nó học nữa. Phải tìm cái vui học cho chị đọc điện vũ ký, luân hồi vũ ký thét rồi chị nói chuyện với thầy bảo. Cái thầy bảo chị có cái thiện tâm, có cái thiện tâm của người đó. Người vui đó. Quý chặt, thương con, quý xã hội. Không có bỏ ai hết.
Thì con ví dụ như có những cặp vợ chồng tại Việt Nam sống chế độ cộng sản thì cộng sản cướp hết của họ về cái phần của cải vật chất, rồi họ nhưng họ vẫn yêu thương nhau, rồi họ đi vượt biên, đi qua tới bờ biển Thái Lan, thì tụi cướp biển Thái Lan nó cướp hết của họ, không còn gì nữa hết, chỉ còn có cái quần đùi. Họ vẫn yêu thương nhau cho đến khi họ đi định cư ở một nước, một cái xã hội vật chất. Xã hội vật chất mới đền bù họ lại tất cả gì họ mất, thậm chí xã hội vật chất đó còn cho họ hơn cái họ ở Việt Nam nữa. Nhưng rồi chính cái vật chất đó nó lại thử thách họ, rồi đâm ra vợ chồng mỗi người mỗi nẻo. Như vậy cái đó là cái nghiệp hay là cái đó do cái xã hội vật chất của con người nghĩ ra, và chính cái xã hội vật chất đó nó hại con người?
Cái xã hội vật chất không có hại. Và tâm của người tự hại mà thôi. Cái tâm của người tự hại mà thôi. Cái tâm của người lúc vợ chồng không tiền, một hạt muối cắn xẻ hai anh nữa em nữa. Lúc có tiền rồi, cái tâm tánh thay đổi. Mất tâm
chưa?
Mất cái tâm. Người không có tâm thì sống loạn như con thú mà thôi. Nó mất cái tâm vậy. Rồi nó đâm ra chia rẽ. Thấy con vợ mình xấu quá, lấy mình hát. Thấy chồng mình nó cũng vô liêm sỉ, nhiều lắm. Nhưng mà lại ly dị bỏ nhau,
Dạ.
Nhưng mà thưa thầy, nhưng mà trong lúc trong cái hoàn cảnh nghèo khó đó, họ thương yêu nhau.
Thương yêu. Mà lúc có tiền là thay đổi.
Dạ.
Đó là cái không có tâm. Phải nhớ, con người có tâm phải nhớ trong lúc nghèo khổ. Lúc nghèo khổ phải có tâm. Bây giờ mình phải thương yêu nhau. Có ai biết mình đâu. Cái hai vợ chồng thôi.
Dạ.
Thương yêu nhau.
Mà lúc có tiền rồi không, mất cái tâm. Hướng ngoại mất cái tâm.
Đâu phải cái xã hội vật chất, sao vật chất cho mình hương tiện thôi. Rồi mình vợ chồng mình mới có tâm từ trước như sau. Lúc khổ cũng như lúc sống. Cái đó là người có tâm. Ăn được trên cơm ngày hôm nay, nhớ lúc hoạn nạn. Hoặc vui, căng làm hát. Phải nhớ giây phút đó. Thì vợ chồng mới biết thương yêu nhau. Ứng nghĩ chuyện sung sướng rồi chê bai. Cái đó là tình tâm tâm cao ngạo mạn. Cho nên nhiều người tu thiền tu chỉ, tôi đâu có ăn tiền đâu, tôi có dám biết lấy địa chỉ ai, tôi dám tới nhà đó xin ăn. Nhưng mà đang ăn nghĩ tôi năm người mà ăn là 10 lượt tôi mới tới nhà một chút. Tôi sợ, tôi biết tới nhà là tiền lắm. Người tôi không dám, rồi sao có nhiều người nó cũng vậy, nó phản chắc rồi đi nói. Rồi được nhé ra chút nữa, nó đạo hay, nó lập cái đạo mới rồi, chữ tôi cũng chịu vậy thôi. Bởi vì mình không có lợi dụng. Trước như sau không bao giờ lợi dụng. Tôi hồi đó tôi tu rồi tôi phát nguyện, tôi có tiền tôi giúp ta vậy thôi. Tôi bây giờ tôi có đi trị bệnh cho một hai người nhà giàu để tôi sống một năm rồi tôi cũng lấy tiền tôi giúp. Chứ tôi đâu có rửa thay xin tiền đâu. Đó là cái phát nguyện của tôi. Còn nhiều bạn đạo có cho tôi tiền thì tôi cũng đưa cho người tị nạn. Giúp họ này họ nọ để bảo đảm người tị nạn hay là những cái trại tị nạn là thường xuyên chúng tôi gửi tiền, rồi hôm đó có cái nguyên quỹ đàng hoàng, rồi mới bật theo và giúp. Cái đó là cái chuyện này, tôi phát lại nguyện tôi là không thừa. Thì tới ngày hôm nay tôi đâu có, hồi nào giờ Việt Nam tôi cũng tay không, bây giờ tôi cũng tay không. Tôi chỉ sử dụng cái tha thứ và tình yêu thì tôi đi đâu tôi cũng thấy có tình thương của bạn bè. Lúc nào tôi cũng sống trong tình nhẫn thương yêu, chứ không ví dụ mà áp chế bắt buộc ta. Đang có cái đuổi, không có đuổi.
Trong bài giảng vừa rồi, thầy có nói rằng nếu các bạn thi hành đúng như cái pháp thì tất nhiên các bạn sẽ được kết quả. Thưa thầy, cái chữ đúng thầy nói trong câu đó tôi tìm hiểu và tôi xin trình bày ở đây những cái ý kiến để xin thầy chỉ dạy thêm và sửa đổi lại. Cái đúng theo cái pháp thì điểm thứ nhất theo tôi hiểu phải đúng theo cái việc phục vụ, theo cái chuyện mà cách thức soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định, đó là phần thứ nhất đúng theo cái phương pháp. Thì muốn cho đúng theo cái pháp công phu này thì cái điều kiện trước tiên là chúng ta phải thi hành với một cái sự đúng giờ đúng cách, có một cái tinh tấn dũng mãnh, không lười biếng, không chán mạn. Đó là một cái điều kiện thứ nhất. Cái đúng thứ nhì theo tôi hiểu là đúng với cái sự lập bộ công hành. Tại sao phải có cái sự lập bộ công hành ở trong cái việc thực hành pháp môn thiền vô vi? Dạ thưa thầy, theo tôi hiểu thì cái sự lập bộ công hành đó nó sẽ đem lại cái sự phát triển cái điển thanh. Và làm thế nào lập bộ công hành? Muốn lập bộ công hành thì tất nhiên mình phải thi hành trước hết cái nhân đạo. Cái nhân đạo là phận sự của con người trong quần chúng, trong xã hội, tất nhiên là theo cái những lời thánh xưa đã dạy thì thực hiện những cái điểm để trí tính, tất nhiên là tạo con người sống trong cách đạo đức. Và một điểm thứ gì nữa ngoài cái nhân đạo là mình tạo cái đức hạnh cho mình, cái đức công đức, thì mình phải dựa theo cái loại Phật dạy là bi trí dũng. Mình làm cái chuyện bi, từ bi, từ thiện, ở trong đó nó có cái gì? Ngũ thí, vừa thí pháp, vừa tài thí và pháp thí, để mà tập vào công đức tạo thêm cái hiển thanh cho mình. Cái trí, khi mà mình được cái dũng cảm đi tới cái sự thi hành một cách đúng đắn, một cách hoàn thiện, thì cái trí của mình nhờ cái điểm thanh nó sẽ mở ra. Và thưa thầy, đó là hai điểm mà tôi hiểu về cái điểm đúng. Và ngoài ra thì cũng còn một cái điều nữa mà tôi có thấy ở trong cái cuốn tôi tâm đạo của ông học viên em có trả lời là cái sự thi hành cái pháp môn này nó cần phải có cái căn duyên. Thế nào là căn duyên? Dạ thưa thầy, theo tôi hiểu thì cái căn duyên của mình, căn phải có cái căn là nó đi từ cái nghiệp, cái đời sống của mình là sự thể hiện của cái dòng nghiệp. Nếu cái quá khứ dị dạng của mình ở những việc trước nó nặng, thì bây giờ mình cần phải giải nghiệp bằng những cái sự thiền, đức, lập bộ công đức, để cho nó nhẹ đi. Cái duyên, như Phật có nói rằng, duyên tu khó gặp. Bây giờ, nếu chúng tôi đây gặp được thầy, đó là cái duyên rất lớn để mà thi hành một cái pháp này. Và thưa thầy, đó là ba điều mà tôi hiểu theo cái nghĩa đúng của thầy vừa nói ở trong cái câu. Xin thầy chỉ dạy thêm.
Cho nên nói lý luận về là về thực sự công bằng đạo đức, cái đó là để dẫn dắt để mọi người trở về với tâm linh, cũng như các chủ trì, các tôn giáo, các kêu gọi mọi người. Còn đối với những người mà bước vào thưởng thức và thiền cái pháp này, và nó sẽ đi trong sự toàn diện và lắp đặt trật tự chính nó sau cái soi hồn pháp luân thì rồi nó mới phát tâm và nó thực hiện bi trí dũng rõ ràng. Bi là tự khai thông và khai triển tất cả những cái năng khiếu lưỡi bị ở bên trong mình bị kẹt, đó là vạn lực đập thức và dẫn tiến ở khi bậc bi và dẫn giải đi tới sự cao độ sáng suốt, lúc đó mới dũng hành an vô thì mọi nơi mọi nơi. Thì cái phương pháp này người nào mà bước vô tu rồi nhất định phải đi được cái con đường do nó phát tâm. Còn những người không đi cái pháp này, không thực hành cái pháp này, nó khổ chứ không phải sướng. Người ta ngủ mình thức, người ta ngồi yên mình hít thở, động loạn vô cùng rồi nó đi theo sự thanh tịnh. Đó là lặp lại trật tự. Khi có người phát tâm là người đã có trật tự. Còn những người đời dìu dắt cho họ thực hiện về tình thương và đạo đức, để có một số bắt chước làm theo, rồi một số không phải phát tâm nhưng mà làm theo cho có trình, để tôi làm gì để Phật độ. Nhưng mà ngược lại, lấy đạo tạo ra, thì dễ dạy. Còn những người tu ở đằng này, và thực hiện gì công phu, mà bây giờ tôi lấy đạo tạo đời, thì không bao giờ thiền được. Giờ thiền tôi bị tắc nghẽn, và ánh sáng tôi bị lu mờ, thì không cần người ta nhắc, tôi có cơ hội tự kiểm soát để tôi. Cho nên cái phương pháp này, nó là đi tắc. Nhưng mà bước vô phương pháp này và chịu thiền trong giai đoạn đầu, rồi nó sẽ đi tới thức tâm. Và trong cái thức tâm đó, nó là phát tâm. Và phát tâm luôn luôn không thay đổi, thì nó chắc hơn những người khi mà học lối bề ngoài thực hành tình thương và đạo đức, nhưng mà bên trong chưa giải tỏa được, chưa biết được mình, và chưa có chịu trách nhiệm để dẫn tiến chính mình, thì một ngày nào đó nó sẽ bị xa ngã và lầm lạc. Cho nên hai phương diện cũng tốt, nhưng mà một phương diện chậm và phương diện mau đó thôi. Theo những cái mà ông phân tích đó rất đúng. Cái đó là tất cả tôn giáo Phật giáo cũng đã cho tất cả để những người kính yêu Phật đều thực hiện về những đường lối đó. Nhưng mà bây giờ phải tìm một cái phương pháp nào để cho nó thức tâm trực tiếp và phát tâm mà là vững chãi hơn. Thành ra qua sự kinh nghiệm chúng ta bước vào đây tu thực hiện về cái phương pháp công phu này, mỗi cá nhân đã tự ý thức, mỗi cá nhân trước kia cũng đang sống trong gia đình
cũng thực hiện đi tri dụng. Nhưng mà tình thấp hay tình cao, đi tri dụng nó nhiều độ. Từ 1 tới 10 nó nhiều ngăn nắp lắm, cũng là đi tri dụng. Có vợ, có chồng, có con, có cái, cũng là thực hiện ở trong đi tri dụng. Nhưng mà nó ở trong cái cơ thấp. Rồi lần lần nó tiến tới cao là thức tâm về bên trong. Rồi cũng là đi tri dụng. Rồi tới phần hồn mà xuất phát được đi học đạo tu và cứu độ sanh linh, đó cũng là đi tri dũng. Cho nên cái đường lối của đi tri dũng là vô cùng tiến hóa, cho nên không thể thuộc hết được. Hành để thấy và hành để đi, cho nên chúng ta so sánh kế thực hành và người học lớn hai cái khác nhau. Người học lớn thì chỉ làm sẽ có chừng, tôi đã làm công đức rồi, Phật chắc độ tôi. Đó, lấy sự tâm minh lợi dụng đăng trọn lạc. Còn đằng này chúng ta không. Khi tôi phát tâm rồi, thì tôi phải làm mãi mãi. Vừa thanh điển tôi cũng phải chia sách cho người, chứ không phải vấn đề việc làm. Công đức thế gian tôi có thừa, nhưng cái phát tâm để dẫn vạn linh tiến hóa, đó là quan trọng. Chúng ta đang sống trong một cơ đồ tiểu thiên địa này, không phải một mình ta đâu. Nó có vạn linh ở trong. Cho nên đừng cho là đơn giản, mà hướng ngoại rồi càng tu càng lu mờ mà không được cứu rỗi tâm linh. Cho nên những người đã bước vào tu trách là những người đã bị trước kia rồi và phân luận cái quá khứ tự mình sai lầm và chánh tiến. Ngày nay chúng ta đi rốt ráo và thực hiện cống hiến cái đại nguyện của chính mình. Cho nên cái căn mọi người cũng đều là căn tu hết, nhưng mà chậm hay là mau đó thôi. Còn cái duyên nghiệp đến càng sớm thì càng thức tâm. Cho nên mỗi người rốt cuộc trở về quê xưa chúng cũ, nhưng mà mau hay là chậm đó thôi.
Dạ thưa thầy, như vậy có phải là do những cái điều kiện đó mà rồi nhiều người có khi sau một thời gian 3 năm thì xuất hồn được, hoặc là có người 5 năm, 10 năm lâu hơn?
Đúng là vậy, tùy theo cái duyên nghiệp chuyển hóa, tùy cái hoàn cảnh khai triển. Cho nên những người tu, nhiều khi nó ở người kia nó tu 7 tháng nó đi được, mà người này nó tu hoài, nó chưa đi được, bởi vì cái nghiệp nó quá nặng, nó phải gánh chịu. Mà nó bằng lòng gánh chịu, nó là triết lý vững vàng, chân lý sẽ công hiến cho nhân loại tương lai.